kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 qua đề tài Cha mẹ và con cái, nhưng trước hết là Thánh ca Chỗ tôi dựa yên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong Thánh ca Chỗ tôi dựa yên. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Cha mẹ và con cái. Sứ đồ Phaolô trong thư Ephesos chương 6 câu 1 đến câu 4 viết như sau: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trong thư Côlôse chương 3, câu 18 đến câu 25, sứ đồ Phaolô cũng có những lời khuyên liên quan đến bổn phận vợ chồng con cái như sau: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa. Hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng, anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa cứu thế, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Đó là trong thư Côlôse chương 3, câu 18 đến câu 25. Khi nói đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chúng ta nghĩ đến điều gì? Yêu thương, chăm sóc, kính trọng, vâng lời. Trong tất cả những điều cơ bản này, chúng ta thấy điều gì quan trọng nhất? Kinh Thánh nhấn mạnh đến yếu tố nào nhiều nhất trong mối quan hệ trên? Mối quan hệ đầu đời của một người là mối quan hệ với cha mẹ. Cha mẹ là hai người đầu tiên đứa trẻ sơ sinh biết, và các mối quan hệ của đứa trẻ khởi sự phát triển từ đó. Nếu mối quan hệ với cha mẹ phát triển tốt đẹp, đứa trẻ lớn lên trở thành một người có cuộc sống quân bằng và hữu dụng. Nếu mối quan hệ với cha mẹ khiếm khuyết, trục trặc, bất thường, đứa trẻ lớn lên sẽ mang khuyết tật tâm lý lâu dài, ảnh hưởng đến cuộc sống thành công, tệ hại hơn có thể trở thành tội phạm xã hội. Yếu tố quan trọng Kinh Thánh nhấn mạnh trong các mối quan hệ gia đình là tùng phục thẩm quyền. Cả hai vợ chồng tôn kính Chúa và vâng phục nhau, như trong Ephesos chương 5 câu 21. Con cái vâng phục cha mẹ, Ephesos chương 6 câu 1 đến câu 3. Điều hiển nhiên hơn hết là gia đình muốn được êm ấm, yên ổn, bình an thì phải có trật tự trên dưới, trên ra trên, dưới ra dưới, nghĩa là mọi người phải tôn trọng thẩm quyền. Điều quan trọng nhất mọi người cần ý thức là mọi thẩm quyền đều đến từ Chúa. Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao nhất và là nguồn gốc của mọi thẩm quyền. Chúng ta có thể thấy sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 13, câu 1 đến câu 2 như sau: Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Trong phạm vi gia đình, Đức Chúa Trời trao thẩm quyền cho cha mẹ để có thể dùng thẩm quyền đó mà nuôi dạy con cái. Trong khi đó, kể từ khi thủy tổ loài người là Adam sa ngã, thì linh hồn và bản chất con người đã bị tàn tật, khiến cho khuynh hướng nổi loạn, bất tuân trong con người trở thành khuynh hướng tự nhiên. Chúng ta thấy ngay từ sơ sinh chưa cần ai dạy, trẻ sơ sinh đã biết chống đối và phản kháng, khóc, đòi, giành giật, ăn vạ, và khi bập bẹ tập nói, đã biết nói không với cha mẹ, và dần dần ý riêng bộc lộ, không luôn luôn làm theo mệnh lệnh của cha mẹ nữa. Vì vậy điều quan trọng là phải dạy cho con cái vâng lời từ thơ ấu với nhận xét rằng cây non dễ uốn. Nhiều người đã thuộc châm ngôn chương 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu tương tự: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ từ thuở bơ vơ mới về. Tuy nhiên, hầu hết nhiều người không biết phải dạy như thế nào, và nhất là dạy vợ. Khi nói đến việc dạy, mới nghe ai cũng tưởng là đơn giản. Nhưng thật ra, dạy là một quá trình lâu dài và phức tạp, còn khó hơn là việc học nữa. Dạy là một kỹ năng, nhưng cũng là một nghệ thuật. Kinh Thánh cho biết, dạy là một bổn phận, mà bổn phận dạy quan trọng nhất là dạy lời Chúa cho con cái và cho gia đình mình. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 câu 9 là một trong những lời được công bố long trọng hơn hết để trở thành kinh nhật tụng của người Do Thái, gọi là Shema. Hãy nghe. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Điều đáng tiếc là ngay từ giai đoạn lịch sử đầu tiên của tuyển dân, người Do Thái đã thất bại trong việc dạy cho con cháu về Chúa, như ghi trong sách Quan Xét chương 2 câu 10. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Điều bi thảm là các bậc cha mẹ thời đó đã không dạy cho con cháu về Chúa, mà cho đến kể lại những việc Chúa làm cho họ cũng không kể, hay không có gì để kể, khiến cho thế hệ tiếp nối hoàn toàn xa lạ đối với Đấng đã giải cứu dân tộc mình. Chúng ta biết về lịch sử gia đình, về cha mẹ, về ông bà hay về họ hàng, đều là do cha mẹ kể lại. Có nhiều câu chuyện đã được nghe đến thuộc, nhưng đó chính là phương cách Đức Chúa Trời truyền bảo tuyển dân sử dụng để dạy cho con cháu. Nói đến bổn phận con cái, sứ đồ Phaolô viết trong Ephesô chương 6 câu 1 đến câu 4, chúng ta nghe lại như sau. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, đó là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Nói về trách nhiệm người làm cha, hay chúng ta có thể hiểu là cả cha lẫn mẹ, ông viết. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Vâng lời và tôn kính là mệnh lệnh của Chúa cho con cái. Vâng lời liên quan đến hành động và tôn kính liên quan đến thái độ. Trong đó, thái độ có tính cách căn bản, nền tảng hơn là hành động, vì không những nó khiến cho hành động mang tính chân thật, tận tình, mà nó còn là thái độ bền vững lâu dài, ngay cả khi cha mẹ đã già yếu, không còn dạy được con nữa, con cái vẫn cần tôn kính cha mẹ. Lý do con cái cần phải tôn kính cha mẹ là vì Chúa dạy rằng điều đó là phải lắm. Trong Hy Văn, dikaios có nghĩa là đúng, chính đáng, công chính, chính trực. Đúng là điều phải làm. Con cái phải vâng lời cha mẹ vì đó là điều Chúa truyền dạy. Mọi điều Chúa truyền dạy đều là đúng, đều là phải, đều là công chính, đều là dikaio. Thầy tế lễ Ezra công bố, Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Đó là theo Nehemi chương 9 câu 13. Thi Thiên chương 19 câu 8 cũng khẳng định, riêng mối của Chúa hằng hữu là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Chúa hằng hữu trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Như vậy, tôn kính cha mẹ là điều đúng, chính đáng, là điều phải làm, và con cái cần có thái độ đó đối với cha mẹ, y như con dân Chúa cần có thái độ tôn kính, tuân phục đối với lời Chúa. Con cái cần tôn kính cả cha lẫn mẹ, tôn kính hơn bất cứ con người nào khác, với lý do rất đơn giản, vì đây là mạng lệnh Chúa. Tất nhiên có những cha mẹ đã có cuộc sống tôn kính và vâng lời. Tuy nhiên, cha mẹ không sống gương mẫu không thể là lý do con cái nại ra để không tôn kính và không vâng lời cha mẹ. Chúa không truyền dạy phải tôn kính những bậc cha mẹ tốt, nhưng chỉ đơn giản là tôn kính cha mẹ, dù cha mẹ có gương mẫu đạo đức hay không. Cha mẹ cần dạy con tôn kính và vâng lời. Đây là bổn phận cha mẹ đối với mạng lệnh của Chúa. Như đã nói, khuynh hướng tự nhiên của con người từ sơ sinh là bất tuân, là chống đối thẩm quyền, vì thế cần dạy. Và như đã nói, dạy con là sứ mạng lâu dài, cần nhiều nỗ lực và kiên trì của cả cha lẫn mẹ. Vì thế trong những gia đình chỉ có một người cha hay một người mẹ do một trong hai vợ chồng qua đời hay do ly dị, thì những gia đình đó gặp trở ngại rất lớn trong việc dạy con. Sách Châm Ngôn có những lời khuyên không chỉ giúp con cái sống khôn ngoan, nhưng còn giúp cha mẹ trong việc giáo huấn con cái. Hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta, khá tuân thủ các mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như con ngươi của mắt con. Hãy cột nó nơi ngón tay con, ghi nó trên bia lòng con. Đó là theo sách Châm Ngôn chương 7, câu 1 đến câu 3. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Châm Ngôn chương 10, câu 1. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Châm Ngôn chương 17, câu 21. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn là một máng xối hằng chảy luôn. Châm Ngôn chương 19, câu 13. Dựa vào những câu kinh thánh trên, chúng ta thấy lời nói hay lời khuyên dạy vô cùng quan trọng, có tác dụng vô cùng mạnh mẽ đối với những người được khuyên dạy. Cha mẹ tránh chọc cho con cái giận dữ bằng lối sống không gương mẫu, giả hình, hay bằng cách cư xử thiếu công chính, thiếu yêu thương, thiếu khôn ngoan. Những cách cư xử đó sẽ khiến gây ra trong lòng con cái mối bất mãn lâu dài, tích lũy lại sẽ có ngày bùng nổ. Và sau đây là những cách hành xử của cha mẹ dễ khiến cho con cái buồn giận. Nuông chiều khiến cho con cái hình thành một thói quen đòi hỏi quá đáng. Đây là trường hợp những gia đình ít con hay chỉ có một con. Về sau, trong những trường hợp cha mẹ không đáp ứng những đòi hỏi vô lý của con, nó sẽ giận dữ, trở nên hỗn hào hay thậm chí bạo động. Trong một cách thế tương tự, khi cha mẹ bảo bọc hay chăm chút con quá đáng, khiến cho nó không còn tự do hay không có quyền có sáng kiến riêng, thì sẽ có ngày vì mắc cỡ với bạn bè mà đứa con được chăm sóc quá kỹ lưỡng sẽ nổi loạn. Đối xử thiên vị, con yêu con ghét, đây là trường hợp một số cha mẹ mắc phải, nhất là những gia đình đông con. Cha mẹ thường có tình cảm tự nhiên đối với đứa con vâng lời hay hợp tính mình và thường có những cư xử khắt khe hơn đối với những đứa con khác ý. Cha thường thương con gái, mẹ thương con trai hay cha mẹ cũng thường thiên vị con trưởng hoặc con út. Con cái rất tinh tế đối với tình cảm hay cách cư xử thiên lệch của cha mẹ và khiến cho chúng nó ganh ghét nhau. Những đứa con thiệt thòi thường nuôi lòng buồn giận lâu dài, nhất là khi cách đối xử thiên vị cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hàng ngày. Con thương làm việc nhẹ, con ghét làm việc nặng. Con thương được phần hơn, con ghét phần ít. Trong Kinh Thánh, trường hợp Gia-cốp thương Joseph khiến cho các anh ganh ghét Joseph, để lại những hậu quả đau đớn cho cả gia đình. Cha mẹ chọc giận con cái khi đem so sánh nó với anh, với em hay với con ông chú, con bà bác trong gia tộc hay với trẻ con hàng xóm. Đây là cách cư xử thiếu khôn ngoan cần tránh. Mỗi đứa trẻ sinh ra là một cá nhân riêng biệt với những thiên tư khác nhau. Dù do cùng cha mẹ và sống cùng trong một gia đình, nhưng những phát triển nhân cách không hoàn toàn giống nhau. So sánh một đứa con với đứa khác, hàm ý nó phải trở nên giống như đứa kia, ngoan như đứa kia hay học giỏi như đứa kia là hành vi không những không giúp ích mà còn khiến cho đứa con mất cơ hội phát triển những đặc điểm thiên tư riêng được Phú ban. Ép con học hành quá mức và quá sức cũng là một hình thức chọc giận con cái. Một số cha mẹ muốn dùng con để thỏa đáp ước vọng không thành của chính mình thời tuổi trẻ. Thí dụ như người cha có ước vọng làm bác sĩ, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh không đạt được nguyện ước, cho nên khi có con cái, muốn con học ngành y, mà đôi khi không phù hợp với năng khiếu của con, khiến cho nó phải miễn cưỡng theo đuổi một ngành học, trái với ước nguyện và năng khiếu của chính nó. Chê trách con vô cớ mà không khích lệ. Đây cũng là một lầm lỗi thông thường khiến cho con cái giận dữ. Một lầm lỗi khác là không dám hy sinh cho con khi con cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ, khiến cho nó tưởng cha mẹ không quý trọng nó, không thương nó, không quan tâm đến nó và cũng không cần nó. Suy nghĩ tiêu cực này khiến cho tình cảm của con cái bị tổn thương, mà thường những vết thương tình cảm rất lâu lành. Khác với thái độ không dám hy sinh cho con, có cha mẹ lại có lối bắt ne bắt nét khiến cho con cái không lớn nổi. Con cái làm bất cứ cái gì, cha mẹ cũng đều phê phán, đều nói đến khuyết điểm và sai sót mà ít khi khen ngợi. Cha mẹ cũng chọc giận con cái khi dùng tình thương làm mồi câu nhử con, khiến trong vô thức, con cái có cảm tưởng nếu nó tốt hơn, nó ngoan hơn thì nó sẽ được thương. Nhưng nếu trái lại, thì nó sẽ bị bỏ. Đánh đập quá đáng bằng roi hay bằng lời nói nặng cũng là một hình thức chọc giận con cái gây tổn hại cho con, cả cho những mối quan hệ cha con, khiến cho truyền thông giữa cha con bị đứt đoạn hay trở nên sơ sài, hời hợt. Chúng ta nghe lại lời sứ đồ Phao-lô khuyên trong các bổn phận con cái với cha mẹ. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.